ยิ่งยังมหันต์มันต้องเคลียร์นะหลากรรมดันนอลิ้งอยู่ครับเคลียร์แต่อีกก็หยุดสั่งอีกเห็นว่าหลานนอลิ้งทำไมว่าหลานชายจะตึกหย่อมยิ่งเจอยึดให้จู่หวังเตือนได้เจอแบบนี้ทั้งท่านแต่นอลิ้งก่อนตั้งนะแต่ยิ่งยังล่ะก็จะความสูงอยู่มาลิ้งอีกจอมเนินนะน้อยเวเทียนthì thiệt ra là chỉ để cho hàng thượng căn, cái căn tánh cao thượng thông minh đó, thì bởi vì nói về lý đạo nhiều hơn, thì nhớ kỹ cái đó. Còn nói về tịnh độ, nói về tịnh thì thông dụng cả ba căn, thượng căn, trung căn, hạ căn gì đều phổ cập hết. Thì quý vị nên nhớ cái chỗ đó đó. Thì bây giờ thầy nói về cái lý, tức là mở màn của cái phần đạo lý thiền và tịnh song tu. Bởi vì thầy chủ trương, và đương nhiên là hãy nói tới hai chữ Linh Sơn, thì ở trên Pháp Hậu Linh Sơn ngày xưa của Đức Phật còn sống á, là coi như là truyền trao trong hai cái pháp môn này chắc nè. Chứ nếu mà có thể thầy không có dùng hai chữ Linh Sơn để mà làm cái phần giáo hóa, chẳng hạn như giờ thầy sống dưới ở bên Tây Tạng hay là gần nước Tây Tạng, thì đương nhiên là thầy phải chủ trương là mật tu, hay là thầy đương sống và truyền bá ở nơi gọi là phía châu, ví dụ như đó, thì dĩ nhiên thầy phải coi là phải chủ trương là cái tôn về quán, thiền định mật quán đấy các bạn, bởi vì nó tùy theo cái mẫu quốc độ và cái mẫu nơi. Vì vậy cho nên nói tới cái lý, cái đạo lý của thiền và tịnh song tu thì quý vị thấy không gì không? Cái câu gọi là cái câu mà coi về nói về cái lý rốt ráo của thiền, như cái câu mà nói về rốt ráo về cái lý của tịnh, thì quý vị để ý coi thử chữ nghĩa có thể nó khác nhưng mà cái lý nó có một. Cái rốt ráo của thiền, thiền bất cứ là, bởi vì thiền nó có nhiều cách lắm. Đầu tiên dĩ nhiên là cái căn bản thiền không ai bằng, không ai vậy mà tránh được, bởi vì căn bản thiền mình nếu không biết thì lên mấy cái trên không có được lúc nào hết. Cái nền tảng mà mình không xây mà mình cứ lo xây lên cái tầng thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ 15, thứ 20 tầng thì nó sập hết rồi đó, hiểu không? Cho nên đầu tiên là phải biết cái thiền căn bản trước, rồi cái lên nó thì lên nó cái thì kế đó là nào, là nhị thừa thiền, phàm phu thiền, tiểu thừa thiền, rồi đại thừa thiền, rồi mới lên nữa là Bồ Tát thiền, rồi Như Lai thiền, rồi Tổ Sư thiền, rồi Như Lai Tối Thượng thừa thiền, vân vân. Nó thành ra không có giống. Thí dụ như khi mà quý vị đã hiểu cái căn bản ngọc thiền rồi á, thì quý vị có thể nói rằng khi mà quý vị ngồi á, cái tâm của quý vị không có ai giống ai hết rồi đó. Cái cách thiền không ai giống ai hết rồi đó. Do đó cho kẻ thì phát ra thiền giống như là Như Lai thiền, kẻ thì Như Lai thượng thừa thiền, kẻ thì nhị thừa thiền, kẻ Bồ Tát. Ở trong khi đó đó, ăn thua cái tâm linh, cái tâm linh cỡ nào, hiểu không? Cái tâm linh hiểu biết sáng suốt cỡ nào thì chấp nhận với cái thiền của cỡ này. Nhưng mà căn bản thiền phải có. Nếu mà cái căn bản thiền mà không có thì nó lạc vào cái ngoại đạo thiền, rồi đi lên tu 3 năm, 5 năm, 10 năm á, nếu mà không có một cái căn bản thiền trước á, thì nó lạc vào thiên ma ba tầng thiền. Họ có rồi đó. Tất nhiên là hơi đạt ngộ được phần nào đó, mà nếu mà không vững cái căn bản không có trước á, thì nó sẽ lệch qua cái thiên ma ba tầng thiền. Dễ sợ vậy đó. Thì cái đó tuy là nói thiền rất nhiều,
nhiều cách, nhiều kiểu. Nhưng mà cái rốt ráo của thiền thì coi như là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đó là rốt ráo đó. Thẳng chỉ vào tâm của mỗi người để thấy cho được cái tánh hoàn thành Đức Phật. Đó là rốt ráo của thiền đó. Rồi về lý đó nghe chưa? Thì thầy nói đó, thiền thì thường thường thì phải có lý. Dầu thiền ra đúng là giảng được vậy rồi á, nhưng mà phải ráng mà giảng, lấy cái nghĩa là mượn theo đó để giảng với cái lý, giảng về thiền. Do đó cho nên thiền mình đừng ra nói cái lý không à, chứ không có nói về hành sự. À, còn nói qua cái tịnh độ, mà khi mà nói tới cái lý của tịnh độ hay là cái rốt ráo của tịnh độ cho những cái bậc thượng căn thượng trí á, thì nó đi tới chỗ nhiều cái gì thấy không? Kêu là tự tánh di đà, duy tâm tịnh độ. À, cuối cùng á, là để cho thông đạt cho được cái tánh của mỗi người chúng ta là cái bản tánh di đà, nghĩa là thông đạt cho được. Bởi vì cái bản tánh di đà đó ai cũng có hết, từ Phật cho tới chúng sanh cho đến thập loại chúng sanh. Chứ là làm sao mà trở về lại với cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng đức của mình, của chính mỗi người chúng ta. Và luôn luôn kêu là cái tâm của mình luôn luôn phải thanh tịnh, kêu là duy tâm tịnh độ. Đó. Cái cõi tịnh nó chỉ ở trong cái tâm của mình. Bởi vì ở cái tâm của mình mà tịnh rồi á, thì mình sống ở đâu cũng tịnh hết. Mình sống ở địa ngục cũng tịnh, mình sống ở súc sanh cũng tịnh, mình sống ở ngạ quỷ cũng tịnh. Đó. Thì cái rốt ráo quý vị thấy không thấy? Hai bên chữ nghĩa có phần như hơi khác khác à. Nhưng mà cái lý giác ngộ á, quý vị thấy đâu có gì đâu khác ra. Nghĩa là thẳng chỉ vào tâm mỗi người để thấy tánh thành Phật là bên thiền. Còn ở bên nọ nghĩa là cái tánh của mình làm sao cho trở thành cái tánh Di Đà. Cái tánh Di Đà tức là kiến tánh, tức là thành Phật. Thấy không? Rồi cái tâm của mình làm sao phải cho thanh tịnh. Thanh tịnh như là mà hãy cái tâm thanh tịnh rồi á thì có thanh tịnh. Mà quý vị thấy nếu mà không có thẳng chỉ vào tâm mỗi người thì làm sao mà thanh tịnh được. Đó. Mà đi thẳng vào cái tâm của mỗi, bởi vì tâm mỗi người là tâm Phật, tâm mỗi người là cái tâm tịnh, tâm mỗi người là cái tâm giác, tâm mỗi người là cái tâm kêu là hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Hầu quý vị thấy không? Nói về lý nha, nói về lý đó. Thì cái lý rốt ráo của hai bên đó thì quý vị thấy, một bên thì thẳng chỉ vào tâm mỗi người để thấy tánh thành Phật, một bên thì phải làm sao để trở về cái tánh của mình. Cái tánh của mình là cái tánh Di Đà, thấy không? Coi cái tâm của mình phải làm sao cho nó tịnh. Bởi vì hãy tâm mình tịnh á, duy nhất á, thì ở chỗ nào cũng tịnh hết. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị ngồi mà quan sát cho kỹ để nghiệm xét cái lý, có một thôi, khác ở chỗ nào đâu. Lý, đạo lý, thiền và tịnh. Đó. Thì đó là cái tiêu chuẩn tối hậu của cái lý hai bên mà thầy nói. Tuy nhiên cũng nói qua chút cho quý vị nào chưa rõ thì rõ, quý vị nào rõ tất nhiên là thầy ý thầy muốn nói cái gì. Thầy muốn nói ở trên Pháp Hậu Linh Sơn, trên Pháp Hậu Linh Sơn ngày xưa Phật còn tại thế, là thiệt ra chỉ hai cái môn đó rất rõ ràng. Là Ngài Ma Ca Diếp Tôn Giả là một đệ tử lớn của Đức Phật. Khi Đức Phật Ngài truyền trao là cái tâm ấn, mà cái tâm ấn đó tức là trọn vẹn về thiền đã nằm ở trong cái tâm ấn đó. Thì như sự việc quý vị nghe đó, khi Đức Phật ở trên Pháp Hậu Linh Sơn, Ngài đang thuyết pháp như thế này, rồi Ngài cầm một cái hoa, Ngài dơ lên trong đại chúng hàng hà sa số thích chúng, không biết là Đức Phật làm cái gì, đơn giản kinh ngon lành lại giơ cái hoa lên. Ở trong đó chỉ có ngài Ma Ca Diếp đứng lên mỉm cười xá Đức Phật. Không ai biết hết, không ai biết cái chuyện gì hết. Do đó cho nên Đức Phật mới biết rằng trao cái tâm ấn lại cho tổ Ma Ca Diếp làm ông tổ thứ nhất để mà truyền trao cái giáo pháp lại cho tới bây giờ tại trên Pháp Hội Linh Sơn. Thì Đức Phật nói rằng là chúng ta có cái chánh pháp nhãn tạng, nếu bạn diệu tâm thập tướng vô tướng vì diệu pháp môn, truyền lại cho Ma Ca Diếp tôn giả để mà truyền trì diệu lý diễn sướng chánh tôn, để mà truyền cho cái lý nhiệm màu đó, để mà luôn luôn làm cho thạnh hành cái tôn môn. Cái tôn môn tất nhiên là cái tôn phong dịch chánh á, hiểu không? Thì chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm thập tướng vô tướng di diệu pháp môn đó, nói trọn 16 chữ đó là gói ở trong cái lý của thiền. Cái lý của thiền, chánh pháp nhãn tạng, chánh pháp là cái gì nhớ rồi, đó là chỉ cho cái chân tâm, cái chân lý. Nhãn tạng nó coi như là nó chứa đựng ở trong một cái con mắt sáng ở trong đó. Cái này giải không hết, không làm gì mà cứu kính cái sự giải hết. Ta phải giải rụng, quý vị phải dùng cái tịnh tâm đó để mà hiểu thì nó mới cứu kính. Còn nếu mà quý vị không dùng cái tịnh tâm mà hiểu á thì nó không đi tới cứu kính được. Niết bàn diệu tâm tức là cái tâm nhiệm màu của mình á, nó ở trong cái bản sắc niết bàn, nó nằm trọn ở trong đó, tức là cái chân tâm á. Thật tướng vô tướng, cái tướng chân thật mà nó không có tướng, nó không có tướng mới thiệt là tướng chân thật. Nếu nó có tướng ấy, thì nó có hình có hoại, có biến chuyển, chứ là thật tướng. Vi diệu pháp môn, nó là một cái pháp môn vô cùng màu nhiệm, nói không được. Đức Phật mới truyền cái đó là cho mọi ngày ba kia dưới tôn giả, ta gọi là truyền là chánh pháp nhãn tạng. Cho truyền chánh pháp nhãn tạng là cái gì đâu, là cái ánh sáng của tâm, đưa cái ánh sáng đó. Của người nào cũng sẵn có hết á, nhưng mà đây ta nói cái chuyện truyền, vì vậy cho nên nó gọi là ấn. Ấn là nó in cái tâm của Đức Phật thế nào, in qua cái tâm của ngài Ca Diếp như thế này, gọi là chỉ tâm ấn tâm gì đó. Đó, đó là một cái kêu là một cái lịch sử cao siêu của Linh Sơn. Cho nên hãy nói tới Linh Sơn là phải nói tới thiền. Chư tổ tiếp nối sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì tổ Ma Ca Diếp làm đệ nhất, rồi tới ngày A Nan làm đệ nhị, Thương Na Hòa Tu làm đệ tam, Đề Đa Ca Di Giá Ca Hàng Lạc Ca, cho đến tổ thứ 28 là ngài Bồ Đề Đạt Ma. Ngài thấy cái nhân duyên truyền bá thiền tông của ở Ấn Độ nó đã tới cái thời kỳ xuống dốc, các thành thì phải si đó. Cái đời đó vậy, cho nên ngài mới hàng hải Như Lai Đông Độ, ngài đem cái thiền truyền qua ở bên Đông Độ cho năm vị tổ kế tiếp bên Đông Độ. Bởi vì ngài qua chánh này hiệu đó, đầu kế Huệ Khả Tăng Sáng Đạo Tướng Hoàng Nhẫn Huệ Năng, tới Huệ Năng á là hết truyền theo cái kiểu thiền như cái thời chánh pháp. Bởi vì qua ngài Huệ Năng là qua cái tầng thời kêu là tượng pháp rồi. Do đó cho nên sau khi tổ Huệ Năng rồi mà về sau á, thì cái thiền của Trung Quốc cũng như truyền sang qua các nước Nhật Bản, Đại Hàn, Việt Nam á, thì cái thiền lúc bấy giờ nó loãng qua. Bởi vì cái nhân tâm thế sự bây giờ nó không phải như trước nữa. Như vì vậy cho nên chư tổ phải chế ra pháp môn, nghĩa là cũng ở trong thiền đó, nhưng mà phải có một cái pháp môn nó sống động. Tức là sống động là gì quý vị biết không? Là phải chuông, phải mọ, phải tụng, phải niệm, phải quan, phải sám, đủ thứ hết. Sau đó cũng các ngài cũng ở trong thiền gia đó, cũng như là ngũ gia tôn phái thiền ở bên Đông Độ, bên Tàu. Thiệt ra thì chủ trương thiền trên năm cái cách tu thiền đều là khác nhau, dầu là thiền. quý vị nhớ nhớ cái điều. Thành ra cái chữ thiền là nó thiền biến dạng quá, cách nghĩa không có được, không có nghĩa cách nghĩa rốt ráo nó mới được, nhưng mà phải từng khía cạnh để mà cách nghĩa vậy đó. Để quý vị biết cái chỗ đó đó, đó là nói về cái gốc thiền ở tại Linh Sơn Hồ Thượng. Nói tới cái phần cái gốc của tịnh, tức là tịnh độ, cũng xuất phát từ ở nơi Pháp Hội Linh Sơn, là khi Đức Phật còn ở tại Linh Thú Sơn, thì lúc bây giờ A Thạch Xà Thế Thái Tử là con của vua Bimbisara, con của bà hoàng hậu Maya Devi, Mahong Videhi, hoàng hậu Videhi. Thì do cái sự tiền kiếp tiền báo ở nơi đời trước đời trước, cái chuyện đó đây mình không có thời giờ mà nói, nhưng mà đến cái thời kỳ mà vua Tầm Bà Ta La với lại bà hoàng hậu Vi Đề Hy, cái cung điện ở tại dưới chân núi Linh Thú Sơn, thì lúc bây giờ truyền trao là cái ngôi cho Thái tử A Xà Thế. Thái tử A Xà Thế nghe lời của Đề Bà Đạt Đa, nói ra nói vô nói tới nói lương, mà tại vì nó do cái tiền kiếp, chứ không phải ông, nếu mà không có tiền kiếp thì mời ông Đề Bà Đạt Đa nói cũng chả có sể gì tới cái vấn đề của Thái tử A Xà Thế. Nhưng mà tại cái tiền kiếp, vì nghe lời Đề Bà Đạt Đa cho nên mới hạ ngục vua cha. Rồi bà hoàng hậu tìm đủ cách để mà thăm mà viếng mình, coi như là phụng dưỡng vua Tầm Bà Ta La qua ngày. Rồi A Xà Thế nghe thấy biết được như vậy đó, cho nên mới cầm tù hạ ngục bà mẹ luôn, là bà hoàng hậu Vi Đề Hy. Trong lúc đó cái ngục đó hiện bây giờ còn ở bên Ấn Độ, cái chân ngục còn, người ta đã để là cái này học trước của A Xà Thế, nghĩa là giam Bimbisara với lại hoàng hậu Vi Đề Hy, ta có để đó. Thì từ ở dưới chân núi đó, bà mới hướng lên ở trên ngọn núi kêu là Linh Thú Sơn, bà nguyện cầu Đức Quan Âm, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni để mà phóng quang cho bà biết ở trong mười phương thế giới của Phật có cái thế giới nào mà thanh tịnh trang nghiêm, không có những đứa con ngỗ nghịch, không có tam ác đạo, thì bà nguyện sanh về đó. Thì Đức Thích Ca ngày mong phóng quang, đây là ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, thì phóng quang ở trong mười cảnh mười thế giới, đông tây nam bắc tứ diện thượng hạ đều có thế giới Phật hết, duy có thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà là số một, coi như là đủ cái sự thanh tịnh trang nghiêm, nước chim rừng cây diễn thông tiếng pháp, không có tam ác đạo, không có những là những đứa con ngỗ nghịch, mà cũng không có phái nữ, thuần một thanh tịnh trang nghiêm. Do đó cho nên bà mở bạch lên dưới Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai là con xin nguyện, coi như là bỏ cái báo thân này, là nguyện sanh về thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. Đó là cái nguồn gốc phóng quang để cho bà Vi Đề Hy rõ. Do đó cho nên hãy nói tới Linh Sơn thì thầy luôn chủ trương là phải thiền tịnh song tu. À, quý vị nhớ. Chứ nếu ở chỗ khác thì chủ trương khác, không phải vậy không? Là bởi vì nó là cái gốc tại đó lưu truyền tới ngày hôm nay. Đó thì thầy nói qua để cho quý vị hiểu cái sử nó, lịch sử nó vậy đó. Nhưng mà bữa nay là thầy nhấn mạnh về cái lý, chứ không phải là nói về cái sự mà phương pháp, không phải vậy đâu. Đó. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề thực tế định nghĩa thiền tịnh. Thiền ấy, nói cho đủ là thiền na, từ cái chữ phạn dhyana, dhyana thấy không? Tất nhiên là hồi trước xa xưa kia thì chư tổ ở Trung Quốc dịch tên là tư duy tu. Tư duy tu nghĩa là suy nghiệm một cái vấn đề gì đó để mà thập hành, tư duy tu. Nhưng mà sau cái trào của Ngài Huyền Trang về sau á, thì thấy định nghĩa cái chữ thiền mà là thiền na là tư duy tu qua bộ sao nó cũng nó cứng nhắc đó, chứ nó không có quyển chuyển về tâm linh. Cho nên ngài mà các ngài mới dịch lại là kêu là tỉnh lự, suy nghiệm về Phật tỉnh, thí nghiệm về Phật tỉnh. Về Phật tỉnh tức là tâm linh, tâm linh à, thấy không? Đó là nói về chữ thiền để quý vị thấy. Rồi nói tới chữ tịnh, nếu nói đủ là tịnh độ, tịnh độ à, tịnh độ tất nhiên là cái cõi nước thanh tịnh hay là cái cõi lòng thanh tịnh. Nếu thường thường người ta cứ hiểu cái kiểu cõi nước thanh tịnh, cho nên người ta thường thường cầu về cái cõi nước đó. Chứ sự thật mà nói với cái lý của tịnh độ á, là phải cách nghĩa là cõi lòng thường thanh tịnh à, làm sao cho cái tâm của ta thanh tịnh. Mà hãy cái tâm của ta thanh tịnh tức là cái cõi tịnh độ có đó rồi đó. Quý vị thấy không? Đừng để cho phiền não, đừng để cho phiền não nó quấy rối. Bởi vì hãy có phiền não vô cái là cái tâm mình hết tịnh, dẹp tụi đó hết. Quý vị nhớ phải dẹp ráng mà dẹp cho được, đừng để cho cái phiền não nó làm chủ. Phiền não mà hãy nó còn, nó làm chủ, nó làm huynh đệ với mình á, tu không được. Luôn luôn là nó cứ đưa xuống không à. Thành ra phải giải tỏa, phải chuyển nó. Một là nếu mình không đuổi nó được, không thích chuyển nó được á, thì mình phải làm sao để mà chuyển nó trở thành ra Bồ đề. Cho nên người ta gọi là phiền não tức Bồ đề đó. Bồ đề là cái tánh giác, đừng có thèm theo cái tánh mê. Thấy không? Để cái tánh mê mà nó làm chủ mình, ok là khó tu lắm. Dầu cho quý vị mà đắp 10 cái y của Phật để lại đi nữa cũng khó lắm. Mình phải làm chủ. Thì nhắc cho là thiệt ra hàng ngày mình tu này nè, là để là luôn luôn để mình làm chủ nó. Hỡi nó khởi lên là mình có liền, có cái tánh giác rồi mình biết là mình giải tỏa nó liền. Còn nếu mà mình không tu, không có thanh tịnh tâm mà khi liên tục mà tu á, là 100% nó làm chủ. Nó khiến cái này, nó nhắc cái kia, nó nhắc cái nó, nó bắt mình kia là chạy theo thấp đường bát đạo. Cho nên nói tới thiền á, là phải nói cái lý của thiền á, thì phải nói kêu là xưa chư tổ đã để lại một cách rõ ràng đó. Tức nhân là giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự. Nói tới thiền á, là có một cái ngoài cái giáo lý truyền riêng, cái đó không có nằm ở trong bộ phận giáo lý nào, không có trong 12 phần giáo, ở trong cái tam tạng kinh điển gì hết. Thấy không? Và không bao giờ lập thành văn tự, bởi vì hễ còn văn tự là còn vọng, mà còn vọng thì làm sao cái chân nó hiện. Dầu là cái vọng nó ở trong cái chân, thì cái vọng đó cũng còn vọng, không có bao giờ mà nói chuyện mà kêu là mà giải tỏa được. Còn nói về cái lý của tịnh độ á, thì luôn luôn tới cái chỗ kêu là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu. Luôn luôn phải giữ một cái tâm mình, đừng cho nó loạn. Cho nên khi mà cái tâm mình nó loạn lên đó, nó nghĩ cái này nghĩ kia là phải niệm Phật liền. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô. Để cho nó tiêu tan, không cho nó nghĩ. Kêu là nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, luôn luôn chuyên niệm cái danh hiệu đó. Cái danh hiệu đó là cái danh hiệu của mình. Nói Phật là nói về sự, chứ nói về lý là mình trở lại với lại cái bản tính của mình, cái tự tánh di đà của mình. Nam mô A Di Đà Phật, mình trở lại với cái bản tánh giác ngộ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức của mình, của mỗi người. Rõ không? Nó rõ ràng, nó sắc bén, nó kêu là nó sáng suốt như vậy đó. Quý vị gắn mà nhận với cái lý cho nó thông thì tu hành nó ngon lành dễ. Kế đó nữa, như quý vị biết là cả hai thiền với tịnh truyền thừa cho đến ngày hôm nay, cho đến ngày giờ này khắp trên thế giới. Tuy là người ta cũng biết rằng Phật để lại tới 84.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa. Nhưng mà hiện bây giờ ở trên thế giới á, coi như là sống động và coi như là thực tập là người ta đi hai cái môn đó, không thiền thì tịnh, không tịnh thì thiền, khắp cả thế giới Phật giáo thế giới. Quý vị nhớ, kỹ. Thầy, nhưng mà cái thiền tịnh mà thầy chủ trương để cho tăng ni và Phật tử hướng về để đi tới cái chỗ giác ngộ, tới cái chỗ minh tâm kiến tánh thành Phật, tới cái chỗ gọi là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ á, thì nó nằm trọn ở trong hai câu, mà hai cái câu thuộc về lý, cho nên thầy để ở trong văn phòng thầy ở phía sau có hai cái câu. Vị nào lên để ý dồn lên cái đó là thấy đó là một cái chủ đích tối thượng. Theo truyền bá tới ngày nay thì thầy mới đặt để kêu là tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền, niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Hai cái câu đó đó là cái tiêu chuẩn của cái lý mà thầy chủ trương thiền và tịnh sống tu. Xem thiền phải làm sao mà tham cứu cái thiền, chứ không phải cái thiền để kêu là nó kêu chết cứng đó đâu. Tham thiền rồi tham tánh trở lại, coi như tham xét, tham khảo. Tham này là xét nét, là nghiên cứu, nghĩa là tham khảo, chứ không phải tham này là tham lam đâu nghe. Nhớ tham thiền tham tánh nghĩa là tham cứu, xét nét, nghiên cứu tới cái bản tánh của mình. Rồi thấy không, tánh tham thiền đem cái tánh đó để mà tham thiền, đó là nói về thiền. Còn niệm Phật á, niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Niệm Phật tức là niệm tâm, mà niệm tâm á tức là niệm Phật. Tâm là cái gì? Tức là cái bản tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Phải thức nhắc, phải kêu là phải làm sao cho cái bản tánh đó nó sống dậy, nó sống nguyên hình với mình, thì bao nhiêu nghiệp hải chướng sau nó tiêu tan hết, không còn gì hết rồi chứ. Cho nên mới đúc kết thành hai cái câu đó: niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật, tham thiền tham tánh, tánh tham thiền. Quý vị đọc hai câu đó rồi đem ra để mà coi như là hiểu cho cái lý ở trong đó, chứ đừng có hiểu về chữ về nghĩa, mà phải nhận cái lý. Rồi quý vị nhớ, thì thường thường thiền mà thầy chủ trương đây á là chỉ như cái căn bản thiền thì cố nhiên rồi đó. Căn bản thiền tất nhiên là đầu tiên phải chỉ cho quý vị cái cách ngồi như thế nào, mắt thế nào, lưng thế nào, tay thế nào, chân thế nào, cách ngồi nó ra làm sao, cái đó gọi là cái căn bản phải biết. Nếu mà không biết cái đó, nếu ngồi tầm bậy tầm bạ nó kêu là nó nguy hiểm, nó nguy hiểm cho cơ thể, coi như là huyết mạch nó chạy không đều, mà không đều thì nó kêu là nó tắc nghẽn, nguy hiểm, nó sanh ra bá bệnh. Còn nếu mà ngồi cái đúng thì chính cái thân này nó coi như là nó giải tỏa được hết các cái bệnh, là bởi vì huyết mạch nó lưu thông. Mà hai con người huyết mạch lưu thông là cái con người trường thọ. Còn nếu mà cái con người mà huyết mạch nó cứ tắc nghẽn đầu này chút đầu này thì nó cứ sanh đủ bệnh hết đó. Do nên thầy coi như là chủ trương rút lại là cái căn bản là tự nhiên rồi, nhưng mà lên là đi về cái Như Lai thiền với lại Tổ Sư thiền. Thì cái Như Lai thiền đây dĩ nhiên là thầy lấy cái trọng tâm của hai đức Như Lai. Chứ thì cái Như Lai thiền đây tức là thiền để mà cho cái Như Lai tạng tánh của mình nó hiển lộ, nó đừng sống với cái A Lại Gia thức nữa, mà sống với cái Như Lai tạng tánh. Thì cho nên hai đức Phật quá khứ với hiện tại làm coi như là chủ động ở trong đó, là Thích Ca Như Lai với Di Đà Như Lai. Thì đem cái bản tánh Như Lai xuất tiền của Đức Thích Ca để dung hợp với cái bản tánh Như Lai tại tiền của mỗi người, của chúng ta. Thấy không? Bởi vì Như Lai xuất tiền là Đức Thích Ca Ngài đã giải tỏa hết phiền não trong trường rồi, Ngài trở thành một vị Phật dưới cội Bồ Đề. Cũng như là Di Đà Như Lai là chỉ cho cái bản tánh Như Lai của Đức Phật A Di Đà, là một Đức Phật mà nói theo thông truyền sử là một Đức Phật thời quá khứ mà do Đức Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu, Ngài nói ra đó. Thì lấy hai cái tiêu chuẩn đó, Thích Ca Như Lai và Di Đà Như Lai, làm cái tiêu chuẩn luôn luôn để mình theo, mình noi gương. Nhưng mà noi gương hay khi mà đi qua cái lý một cái á, thì coi như là cái tự tánh Di Đà Như Lai của mình phải có luôn luôn xuất, cái tự tánh Thích Ca Như Lai của mình cũng phải lưu xuất. Khi mà đạt được lý thiền thì nên trở về có một thôi. Bây giờ đây không còn là Như Lai tại truyền hay Như Lai xuất truyền nữa, mà đều là Như Lai thành chánh giác. Thấy chưa? Đến nữa là cũng theo cái truyền thống của Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền, nhưng mà Tổ Sư Thiền á, như thầy nói mới nói vừa nãy nãy đó, là từ Tổ Ca Diếp cho đến Bồ Đề Đạt Ma ở Tây Độ, rồi sang Đông Độ đến Tổ Huệ Năng, là coi như là Tổ Sư Thiền á. Bởi vì nó trải qua cái thời tượng pháp rồi, cho nên dầu là các chùa bên Trung Quốc sau đó, nghĩa là sau Tổ Huệ Năng á, cũng như các chùa ở Việt Nam, ở Đại Hàn, ở Nhật Bản, thì nói cho đúng ra họ đều là thiền hết trơn á. Nhưng mà cái thiền kêu là phải biến chế một chút, chứ không biến chế thì lại nó không đi, nó không có được tác quả thành công. Quý vị hiểu không? Quý vị phải lấy cái trí. Vì vậy cho nên khi mà thiền mà đến cái thời gọi là cận cận đại á, gần đây á, gần đây nghĩa là đâu 300 năm, 700 năm gần đây á, thì luôn luôn ở trong mỗi ngôi chùa là mỗi cái thiền gia, thiền môn, tất cả những cái gì sinh hoạt ở trong chùa là thiền hết. Cái nước, bữa củi, tụng niệm, bái sám hay là nhất nhất cái gì cũng là thiền hết. Rồi lúc bây giờ phải biến chế là chư tổ mới chia ra, có chùa thì trú giả lục thờ, có chùa thì trú giả tứ thờ. Đó. Ngay cho đến cái lúc mà những cái năm mà thầy hành đạo cũng vẫn còn cái ảnh hưởng đó. Những cái năm mà thầy là 9, 10 tuổi, 11, 12, 15 tuổi mà hành đạo, nó dẫn mỗi cái chùa mà đúng mức á, là phải coi như là trú giả lục thờ. Trú giả lục thờ tức là, nhưng mà ở trong trú giả lục thờ á, mình nhìn thấy ở bên ngoài mà không có cắt nghĩa cái lý á, thì người ta thấy ồ, bên này sao chùa này có tụng kinh, chùa này sao có chuông trống, chùa này sao có cúng dường chuyện đạo chuyện kia. Chứ sự thật là nó nằm ở trong cái nghĩa thiền đó. Quý vị nên nhớ những cái thờ cỡ chừng 6-70 năm về trước, 100 năm, 200 năm về trước đó, thì luôn luôn mẫu chùa nào, trừ mấy cái chùa sau này học nhỏ nhỏ ra cái cải gia di tự rồi thì họ tu được thờ nào họ tu nói gì, nhưng mới cái chùa mà gọi người ta gọi là chùa tổ, chùa cổ á, thì luôn luôn kêu là trú giả lục thờ. Thì trú giả lục thờ đó quý vị biết cái gì không? Tất nhiên là hai thờ công phu thiền, thiền môn nhập tụng, hai thờ thiền công cộng cho chúng là bốn, hai thờ thọ thực là sáu. Trong hai thờ thọ thực cũng là thiền. Quý vị thấy không? Thì thầy nói để quý vị phân tích, để quý vị thấy thờ công phu sáng, tâm không canh sáng tinh sương. Thì phải nói cho đúng ra, nói tới đây để quý vị hiểu thêm là thiệt là nói là chủ trương ở trên cái phần vị chính là nó thiền định trong tu. Chứ thiệt ra mà nói mình cũng đâu có thể bỏ luật tôn được, thấy không? Mình đâu có thể, không có thể bỏ mật tôn được, mình cũng không có thể bỏ kêu là cái tôn quán tưởng được. Vì vậy cho ví dụ như là sáng mà cái thời công phu sáng thì Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú đó là nó về mọc rồi, sau đó mới tụng Bát Nhã nó mới từ giờ hiển thôi đó. Thì cái thời đó gọi là hiển mật viên dung, mà hiển mật viên dung thì cái lý thiền nó cũng nằm ở trong đó, quý vị nhớ kỹ cái điểm đó đó. Thì cái đó là hoàn, cái thời đó là kêu là hoàn toàn ở nơi tinh ba cho chính mình, chính mỗi người tụng từ chú Lăng Nghiêm là để giải tỏa chuyển về cái ái nghiệp. Bởi vì cái cõi này á là cái cõi do cái ái nó nặng lắm, nếu mà cái ái nghiệp mà không chuyển á thì tu không được. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất giác bất quy cực là tịnh độ, hiểu không? Vì vậy cho nên cái buổi sáng á, từ Lăng Nghiêm Đại Bi Thập Chú là toàn là coi như là chuyển những cái nghiệp gì của mình, của mẫu người, ai nghiệp nè, hát nghiệp nè, phiền não nghiệp, phiền não chương, trong tất cả những cái gì hiện có là giải tỏa dần dần vậy. Nếu cái thời đó mà mình nhất tâm giống như là định tâm thiền này thì cái nghiệp nó chuyển, cái lẽ nó chuyển liền, chuyển liền, không có gì khó khăn hết rồi. Đó là cái thời sáng. Thời chiều tức là công phu chiều thì cái thời này lại là cái thời kêu là âm dương lưỡng lợi. Mình không thể cứ lo cho mình không đâu, mà phải lo cho những cái người khuất mắt. Tất nhiên là thập loại cô hồn, ở trong đó có những cái người mà gọi là đã chết mà chưa có siêu độ, chưa có tỉnh thức tâm hồn, chưa có đi đầu sanh được, thì nhờ cái thờ đó nè. Cho nên cái thờ đó người ta mới Di Đà rồi học danh thí thực. Trong cái thí thực đó, thí thực tức là lưỡng lợi đó, thí thực tất nhiên là giúp cho những cái người mà đã quá cố, mà người ta chưa siêu độ, mà người đó không phải là người Việt đâu, mà tất cả các loại người, thấy không? Để mình giúp tất, tức là cái thờ chiều âm dương lưỡng lợi. À, quý vị nhớ, ở trong hai cái thờ đó, đó là nó thuộc về tịnh, tuy là nó đậm nó nhưng mà quy về tịnh. Rồi kế đó nữa là các tổ mới coi như là truyền thống để lại có hai cái thời thiền nữa, cái thời thiền buổi tối và cái thời thiền buổi sáng, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy, trước khi công phu. Đó là cái truyền thống từ ngàn xưa tới bây giờ của Phật giáo Việt Nam, chúng ta không thể bỏ. Cho nên có nhiều người đó, quý vị đó, ra nước ngoài rồi nói ơi chúng tôi là Phật giáo Việt Nam, nói như nhưng mà ra hành động không có một cái gì là Phật giáo Việt Nam hết trọi cho hết. Rồi nói ra nước ngoài phải cải cách để cho phải cải cách làm rồi đó, đúng ở bên đây nó Tây phương rồi là mình phải làm theo cái kiểu Tây phương. Nói như vậy thì còn nói mang cái truyền thống của, mà cái truyền thống của một cái ánh đạo nó có từ ngàn ngàn năm về trước. Mình ta tại sao mình không đem cái ánh đạo đó để mình chiếu tới những cái cõi khác mà họ chưa có cái ánh chiếu sáng đó, thấy không? Rồi canh cãi đạo ấy, thì cái thành ra cái đạo đó là cái đạo của cái vị đó, cái Phật giáo đó của cái vị đó trong Phật giáo Việt Nam, bây giờ thấy không? Còn thầy thì thầy riêng thầy thì thầy không có sướng ra ngờ cái gì cũng là nó Phật giáo Việt Nam mà, nhưng mà cái sự hành sự về truyền đạo cũng như là học đạo cũng như là hoằng đạo quá đạo của thầy hoàn toàn là giữ đúng theo cái tinh túy cái truyền thống của Việt Nam. Quý vị phải hiểu cái đó để khi nào mà các gặp những người khác người ta chưa biết, người ta nói ủa tại sao mà thượng lại giờ là đánh đặt vào cái giáo hội Sơn mà tại sao không đặt giáo hội Việt Nam, quý vị phải biết mà trả lời. Không thôi quý vị không biết mà trả lời chứ đâu có nữa. Đó. Mà mấy cái ông thượng túc đệ tử của thầy có rồi đó, nghĩa là ông đệ tử lớn nhất của thầy á, qua bên Thụy Sĩ có người bởi người ta chất vấn là nó tại sao hòa thượng không đặt cái giáo hội là Phật giáo Việt Nam mà tại sao hòa thượng đặt giáo hội Linh Sơn. Rồi cái vị đó nó à sao kỳ ha, để về tôi thương lại là không hiểu, chưa hiểu gì thôi, nó khổ vậy. Không có danh hiệu mà mình thực hiện hoàn toàn cái tôn chỉ mục đích của danh hiệu Cái đó mới là quý chứ. Còn bây giờ đặt cái nhãn hiệu ra, rõ ràng cái nhãn hiệu đó mà ở trong đó không có cái gì theo cái nhãn hiệu đó rồi trơn á, thì hỏi chứ quý vị coi cái nào nó là quý, cái nào nó là đạo, cái nào nó là đạo, cái nào nó là lý, cái nào nó là sự. Quý vị phải hiểu cái đó rồi. Cho nó cho nên hai cái thần thiện nữa thầy không có bỏ được. Quý vị thấy, tức là một cái thần thiện vô trước khi ngủ, cái thần thiện sau khi thức dậy, cho đến nỗi mà cái thần thiện đó là người ta thiền tại chỗ. Nhưng mà mình ở đây bởi vì tại chỗ nó xa quá, bây giờ đâu có ai biết, ai đâu được, cho nên phải câu hậu là nhất xứ. Chứ thiệt ra hoặc là học câu hậu ở trên một cái thiền đường, nó có một cái thiền đường, nó có một cái thiền đường riêng. Còn mình thì tại đây thiếu cái đó, thiếu cái không có đủ sức để mà làm cái chuyện đó. Thành ra phải cũng phải là phương tiện nữa đó. Chứ còn hai cái thần thiền á không thể bỏ được. Cho nên ví dụ như mà trước khi thiền á, đương nhiên quý vị thấy không, tất nhiên là phải hô nhiều nhiều câu lắm, nhưng mà thầy nhớ cho đến khi mà ra nước ngoài thầy vẫn còn nhớ là hai bài, bài hôm với bài mai. Chứ cái bài đó không phải là thầy đặt ra đó, mà cái bài đó có để thầy nghĩ là mấy cái bài đó có đọc cái thần lý, thần trần, cái thần trước nữa nè, mà nó lưu hành tới cái thời bây giờ. Chứ cái chuyện đó tất nhiên là quý vị thấy không, ví dụ buổi thiền tối là ngồi đâu đó xong hết rồi, theo cái kiểu gì sắp đặt rồi á, là nhất định là phải hô lên đó, tất nhiên là nhắc nhở đó, giải thích đó, nhưng mà không phải nhắc nhở giải thích ở lớp học nữa, mà phải nhắc nhở trên cái khẩu hiệu kêu là hô thiền, thấy không? Thì thầy nói này là quý vị thấy này, sơ canh dĩ đáo thượng thiền sạc, rồi canh hôm tức là canh đầu, bây giờ đến rồi đây nè, bây giờ quý vị phải lên trên cái chỗ mình ngồi thiền, chớ đừng có đi đảo, đừng có đi đâu nữa, tới giờ rồi, quý vị thấy không? Tam nghiệp thành tịnh trừ độ thánh nhan, phải gắn cho mỗi người ba nghiệp cho thanh tịnh, phải ba nghiệp thanh tịnh nên mình thấy được cái dung nhan của ông Phật của mình liền à. Thánh nhan đây là cái dung nhan của ông Phật mình, chứ không phải ông Phật nào hết trọi đó. Ta không biết là cái dung nhan đây là cái nhan sắc của Phật, là nó trật cái lý thiền, thấy không? Ta